Tác phẩm Cây đắng mùi đời. Tác giả Hồ Bỉa Chánh. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Ấn hành. Người đọc Kim Phượng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Ai đi đường Chợ Lớn xuống Gò Công, hễ qua đò Bao Ngược rồi lên xe chạy ra khỏi chợ Mỹ Lợi tới khúc quanh, thì sẽ thấy phía bên tay trái cách lộ chừng ít trăm thước có một xóm đông kêu là xóm Tre, nhà ở chật, cái trở cửa lên, cái dây cửa xuống, tre xanh kịch bao trùm kín mít, ngoài vuông tre thì ruộng bằng trang sắp liền từ dây. Qua mùa mưa cây đượm màu, ruộng nổi nước thì trông ra chẳng khác nào cù lao nằm giữa sông lớn. Đến nửa tháng năm, trời mưa dầm về, ngày nào cũng như ngày nấy. Chiều bữa nọ trận mưa mới tạnh, bóng mặt trời chói chói phía bên đò, trong xóm nhà nhúm lửa nấu cơm chiều, khói lên nguôi ngút, tre níu nhau mừng trời mát, lá vũ phất phơ. Ngoài đồng nấu nước nông phu, bạn cày thá ví tiếng giang dày, công cất hát hò hơi lạnh lót. Dưới sông Bao Ngược ghe chài chở lúa trương bườm trôi theo dòng nước, chiếc nào chở cũng khẩm lừ. Trên lộ cây dương xe ngựa đưa người núc ních chạy chậm xì, tiếng lục lạc nhỏ khua xa xa nghe như tiếng nhái. Dưới cuối xóm, phía mặt trời lặn, có một cái nhà lá đã nhỏ mà lại thấp. Muốn vô nhà qua cửa phải cúi đầu. Giữa bên nhà có một cái chuồng vịt, tuy xấu nhưng mà sạch, nên không hôi cho lắm. Trước sân thì ướt át, có một đám rau đắng đất, không trồng mà mọc, dường như tỏ dấu người ở nhà, chẳng biết ngọt bùi. Còn sau hè thì có hai hàng chuối sơ rơ, chứ không có một bụi tre. Bởi vậy, ở một xóm mà khác mấy nhà trong xóm. Trong nhà im lìm vắng vẻ, chỉ có mấy con gà giò kiếm ăn chéo chét dưới sàn, với một con chó vàng ốm nằm giữa xó cửa liêm diêm như buồn ngủ. Cách một lát, con chó vùng đứng dậy ngoắt đuôi, mấy con gà giật mình chớp cánh chạy vô buồn. Còn ngoài bờ có một đứa trai nhỏ, chừng 8-9 tuổi, trần truồng thủng thẳng lùa một bầy vịt vô sân. Sau lưng có một con heo đen ột ệch đi theo lấm luốc. Vô tới sân, con heo đứng giữa đám rau đắng ngoắt đuôi mà ngó vô sân, còn đứa nhỏ thì chạy lăng xăng chặn bầy vịt mà nhốt. Lúc thằng nhỏ đương đóng cửa chuồng vịt thì con chó thủng thẳng bước ra ngoắt đuôi mừng, rồi liếm cẳng liếm tay coi như hình tiếp trước. Thằng nhỏ vỗ trên lưng con chó vài cái rồi đi lại chỗ khập nước để trước cửa đứng mà kêu heo. Quán, quán ngục, quán ngục, ồ ồ ồ ồ. Con heo núc ních đi lại. Thằng nhỏ mới lấy gáo múc nước trong khạp xối mà kỳ rửa bùn đất sạch sẽ rồi lùa vô nhà. Lo cho heo dịch xong rồi, Nó mới trở lại chỗ gặp nước nữa. Con chó chạy theo đứng sẩn bẩn bên chân. Nó múc nước xối tắm. Con chó sợ nước đổ ướt lông, nên nhảy trái, chạy vô nhà đứng ngó. Thằng nhỏ thì thấy vậy tức cười ngất. Rồi á, nói rằng, nè, sao chạy đi, ra đi tắm với tao chơi mà. Thằng nhỏ đứng tắm mặt mày sáng rỡ, da trắng, thịt săn, hai bàn tay ngón tròn mà dài, đầu cạo chừa chấp tóc xuống khỏi ót. Hình dạng nhắm coi thì chẳng kém gì con nhà sang giàu. Nhưng mà vì bởi ở trong chúng lậu hạng bần cùng, nên dầu ngọc cũng phải lu, dầu vàng cũng mất nước. Con chó vàng thình lình trong nhà vụt chạy thẳng ra sân. Thằng nhỏ ngó theo, thì thấy ngoài bờ có một người đàn bà xăm xăm đi vô. Nó liền la lớn, má về! Rồi buông gáo chạy ra nắm tay mừng rỡ mà dắt vô. Người đàn bà này trạc chừng 34 tuổi, áo xăng ngang, ống quần cho tới đầu gối. Nước da không đen không trắng, mặt tròn, chân mày rậm, mình mẩy ướt lơ ngôi. Sau lưng có dắt một cây nọc cây, trên đầu bịt trùm khăn vải trắng. Ngoài thì đội thêm một cái nón lá dừa. Đi vô tới sân, mắt liếc ngó chuồng vịt, rồi hỏi thằng nhỏ. Nè, con cho heo ăn rồi hay chưa vậy con? Dạ chưa má à. Tôi mới tắm rồi đuổi vô nhà đó nè. Dịch về đủ hay không con? Tôi nhốt mà quên đếm. Thằng nhỏ nói chưa dứt lời, liền chạy lại chuồng dịch. Còn người đàn bà thì đi thẳng vô nhà thay áo quần. Một lát thằng nhỏ ở ngoài nói, đủ chín con má à. Người đàn bà ở trong buồng trả lời, được ơi, thôi con tắm rồi bận quần áo, kẻo lạnh lắm nha con. Thằng Út nói, tôi tắm rồi. Mẹ con bận áo quần xong, thì trời đã chạm vạng tối. Ngoài bụi chuối nhái kêu chót chét, giữa xó hè dế đất ngăn nga. Mẹ thì đi nhúm lửa rồi vo gạo nấu cơm. Còn con thì lấy cắm sú cho heo ăn. Cơm chín mới đốt đèn dọn ăn. Tuy có một dĩa rau với vài con cá sặc nhỏ, mà mẹ con đói bụng nên ăn ngon lành. Cũng như người ta ăn chả phụng khô lân. Lúc ăn cơm, người đàn bà liếc ngó thằng nhỏ hoài, coi cặp mắt thì biết trong lòng thương nó lắm. Song chẳng hiểu vì cớ nào, bữa ấy hễ ngó con rồi dây mặt chỗ khác, lại có sắc buồn. Ăn cơm rồi gầy cửa tắt đèn, mẹ con dắt nhau vào buồng mà ngủ. Người đàn bà này là Lê Thị Thời. Có một người anh thứ hai tên là Lê Văn Tiết, chị ta nhầm thứ ba, nên từ khi có chồng cho đến nay trong xóm kêu là Ba Thời. Chị ta mồ côi cha mẹ, lúc còn nhỏ thì ở đợ cho ông cả trong làng. Đến chừng được 19 tuổi, có tên Trần Văn Hữu trong xóm cầu móng, cũng con mồ côi, ở chú mà làm ruộng. Thấy chị ta giỏi giang mới cậy mai đi nói mà cưới. Vợ chồng ở với nhau được 2 năm, người chú mới cất cho một cái nhà lá nhỏ tại đầu cầu móng đặng ra ở riêng mà làm ăn. Tuy tên Hữu có tánh lỗ mãng, ăn nói không chừng, song vợ chồng ở với nhau cũng thuận hòa. Mướn được một mẫu ruộng rồi, vợ chồng gia công mà làm. Làm ruộng nhà, rồi lại đi cày cấy, nhổ mạ, gắt lúa mướn cho người ta nữa. Buôn dầm cầm chèo, không chịu ở không. Bởi vậy cho nên năm nào ở trong nhà cũng có dư được 5-70 giả lúa. Vợ chồng ở với nhau đến 5 năm mới sanh được một đứa con gái. Thời chẳng may nên con nhỏ nuôi được 4 tháng rồi nó chết. Vợ chồng buồn rầu thối chí, hết muốn làm ăn. Mà nhất là tên Hữu nhớ con khóc hoài, tin trả ruộng đặng đi làm mướn, chứ không chịu lo cày cấy nữa. Ba Thời năn nỉ khuyên lơn hết sức mà chồng không nghe lời. Làm mãn mùa rồi mới trả ruộng lại cho chủ mà đi chèo ghe mướn. Chồng đi khỏi thì Ba Thời ở nhà một mình nuôi vịt, nuôi gà, đi xúc đi tác, rồi đem đổi gạo mà ăn cho qua ngày. Một đôi tháng chồng về một lần, mà về thì thăm một ngày một buổi rồi đi, chứ không cho vợ một cách nào. mà có bộ quạo quọ nữa. Có một lần Tinh Hữu về, ba thời năn nỉ khuyên chồng ở nhà, giàu nghèo nàng cực khổ, đủ vợ chồng hữu hỷ cũng vui. Tinh Hữu nổi cọc bèn nạt rằng: mày không bằng lòng thôi thì lấy chồng khác đi, hay làm về ngoài anh mày mà ở, đừng có nói nhiều chuyện lắm vậy. Nói rồi bận áo bỏ ra đi nữa. Cách 6-7 tháng sau, ba thời nghe người ta nói chồng mình đã có vợ khác bên Cần Đước và đã dắt nhau xuống Cần Thơ mà làm ruộng. Chị ta nghe chồng bạc bẽo thì phiền não vô cùng, giàu ra quạnh quẻ hết muốn làm ăn, sớm tối thở than khó cầm giọt lụy. Nhà một ngày một nghèo, hai mái dột hết, không có tiền mua lá mà lợp lại. Vô thưa với chú chồng thì ông biểu: thằng chết dầm đó, nó không thương con. Thôi, con bỏ nhà về ngoài anh con mà ở đi, rồi con muốn lấy chồng khác thì lấy, chứ chú biết liệu làm sao bây giờ. Ba thời đã sẵn ý phiền chồng, nghe chú chồng nói xui xỉ như vậy là càng buồn thêm nữa, nên giao nhà cho chú chồng, rồi gói áo quần trở về xóm tre mà nương náu với anh. Tuy chồng bạc bẽo thì phiền, nhưng mà chị ta vẫn cũng còn thương hoài, chẳng hề tính lấy chồng khác. Nên về ở với vợ chồng Lê Văn Tía gần một năm, ngày lo làm công việc, tối nằm mãn đợi trong, thầm giái gian cho chồng nghỉ bụng trở về, đặng cho cá nước sum dày, dầu cực khổ cũng can tâm mà chờ giận. Trong đã mỏi mắt mà chồng chẳng thấy về, ba thời thôi chí hết muốn làm ăn nữa. Ba thời ở với anh được một năm, kế có chú Tích là người gốc ở xóm tre, song mấy năm nay lên chợ lớn làm ăn, nay có bà con trong họ muốn bán ruộng cho ông bà Lưu nên kêu chú về đứng giấy. Nhân dịp ấy chú dắt vợ con về thăm bà con trong làng, tiện bước ghé thăm luôn hai anh em tên Tiết. Thím Tích thấy ba thời liền hỏi thăm việc chồng con, rồi khuyên ba thời theo mình lên Bình Tây ở mà giá bao cho nhà máy xây lúa. Ba thời đương buồn chồng cuồng trí nên nghe biểu như vậy liền nói với anh và chị dâu mà đi. Theo thế thường, tình chị dâu em chồng chẳng mặn nồng chi cho lắm, nhưng mà vợ Tinh Tiết thấy ba thời vô duyên bạc phận, chồng bỏ bơ vơ thì đem lòng thương nên không muốn để cho ba thời đi. Mà vì bởi Tinh Tiết thấy em ngày lơ lửng tối thở than, muốn cho em đi xa ít tháng đặng giải khuây nên không nỡ cản. Vợ chồng chú Tích ở một cái chòi nhỏ tại Bình Tây, thuộc phía sau nhà máy thổi, ngoài mé sông đi dọc theo đường hẻm giữa nhà máy, đi muốt tấm vách tường nhà máy, phải băng qua một miếng đất trống, mã mồ lúp xúp, cây lứt, u du mọc tàn lan. Lại còn phải đi vòng theo mé dũng ra muốn biển mọc đầy, rồi mới tới nhà chú Tích. Vợ chồng ở đây làm mấy năm cũng đủ ăn, chồng thì đi vác lúa, vợ thì giá bao. Còn con gái được 15 tuổi tên là con Thiện thì coi nhà nấu cơm giá áo. Ba thời lên với vợ chồng chú Tích, mỗi ngày đi theo Thím Tích mà giá bao, chẳng phải làm gì thấy mỗi tháng ăn uống, rồi còn dư được 5-3 đồng bạc mà hết buồn. Thiệt là vì ở xứ lạ, không thấy người quen, mà nhất là nhờ Thím Tích hay kiếm chuyện, nói cho vui nên ba thời lần lần khuây lãng. Tuy vậy mà cũng chẳng có khi nào ba thời tính tới sự cải giá tự nguyện rằng dầu chồng chẳng tưởng mình cũng giữ cho trọn kiếp với chồng. Có đêm trời mưa rỉ rả, gió thổi lạnh lùng, ba thời nằm nhớ đến chồng thì dầm về giọt lụy. Thầm tiếc rằng chớ chi mà con còn sống, dầu chồng có bỏ thì hữu hỷ với con, cũng còn có chỗ vui, ngặt vì chồng đã biệt mất mà con cũng không còn, nên mới đau đớn chốn cô phòng hiu quạnh. Ba thời ở với chồng chú Tích được một năm, bữa nọ giá bao đến tối, Thím Tích đi về trước, còn ba thời mắc qua chợ Bình Tây mua ít con khô lóc đem về ăn, nên thủng thẳng về sau. Về đến miếng đất trống ở phía sau nhà máy, lúc ấy đã 7 giờ tối, lại nhằm lúc mùng 7 mùng 8 nên trăng không được tỏ. Ba Thời đương đi, thình lình á, nghe trong bụi lứt giữa gò mã có tiếng con nít khóc. Ban đầu chị ta tưởng ma nhát nên ngực nhảy hồi hộp, mặt mày tái xanh. Muốn bỏ mà chạy, song chị ta nghĩ trời mới tối, không lẽ có ma. Mà dầu có ma thiệt đi nữa, đây cũng đã gần nhà, không đủ lo sợ, nên chị ta đứng lại lóng nghe cho chắc coi là thiệt phải con nít khóc hay không. Ba Thời đứng lóng nghe, thì tiếng khóc một hồi rồi nín. Chị ta vừa muốn bỏ đi, lại nghe khóc nữa. Chị ta mới làm gan, lần lần đi vô bụi lứt coi vì cớ nào mà có con nít khóc ở trong đó. Đi gần tới thì tiếng khóc lại càng lớn hơn nữa. Chị ta và đi vào phập phòng, chân thì bước mà mắt thì ngó chừng nhà. Tới bụi lứt thì quả thấy có một đứa con nít nằm ngửa mà khóc. Chung quanh nó có bao một cái mền tu trắng. Chị ta ngó chừng nhà chú Tích thì thấy có đốt đèn nên trong lòng bớt sợ. Bèn cặp mấy con khô vô nách rồi thò tay đem hết cây mền và đứa nhỏ mang về. Ba Thời bước vô nhà, vợ chồng chú Tích thấy có bồng con nít trung trũng trước ngực thì chưng hửng, không biết bồng con của ai. Ba Thời bèn thuật hết đầu đuôi việc mình xí được đứa nhỏ lại cho vợ chồng chú Tích nghe. Rồi mới biểu thêm chú Tích lạ đem đèn lại đặng có dở đứa nhỏ ra coi bao lớn, con trai hay là con gái, có đau ốm chi hay không. Ba Thời ngồi ghé phía đầu gián, thím Tích thì cầm đèn, còn chú Tích với con Thiện thì đứng ngó. Ba Thời dở mền ra thì thấy một đứa con trai chừng đâu 5-6 tháng, da thì trắng, tóc đen, môi son, miệng rộng, cầm tay như ống chỉ, bắp chân thì như củ cải, đầu đội có mũ kết bằng lụa màu bông phấn. Mình thì mặc một cái áo đầm cũng bằng lụa màu bông hường ở truồng, mà chân thì có mang một đôi vớ bằng chỉ len màu lông két, còn cổ lại có đeo một sợi dây chuyền vàng nữa. Đứa nhỏ bị chói đèn nên nheo nheo con mắt một hồi rồi bú tay ngó đèn không la chi hết. Ba Thời thấy nó trắng trẻo ngộ nghĩnh mà chẳng bệnh hoạn thì mừng húm, liền bồng mà hung trơ hung trất rồi nói rằng: mèn ơi, con ai như vậy mà đem đi mà bỏ cho đành được sao, mình xí được, thôi mình để nuôi chơi. Chú Tích liền cản rằng: ý, không được đâu em. Qua coi tướng mạo áo mũ của thằng nhỏ này, qua chắc nó là con nhà giàu. Có lẽ khi họ mướn vú nuôi rồi có việc chi ở đó, vú nó bỏ lẫy, nó mới đem giấu mà nuôi. Qua sợ ngày sau lộ việc em mang tội chứ không chơi đâu nha. Ba Thời nói: người ta bỏ, mình xí được thì mình nuôi. Như họ có biết, họ đến đòi thì mình trả, chứ có tội gì. Ý, mà tôi nghi có lẽ là khi con gái nhà giàu chữ hoang đẻ lạnh, sợ để nuôi xấu hổ, nên họ đem đi bỏ đây chứ gì. Tôi tưởng tôi nuôi được mà, có sao đâu mà sợ. Chú Tích nghe nói ngẫm nghĩ một hồi, rồi khuyên Ba Thời có muốn nuôi thì phải đi cớ cò bót hay. Làm như vậy, dầu ngày sau có ai mất con, họ tìm ra mối, mình mới khỏi tội. Thím Tích cho lời của chồng nói là hữu lý, nên dọn cơm ăn rồi hối Ba Thời qua bót mà cớ. Lúc ngồi ăn cơm, Ba Thời để thằng nhỏ nằm một bên thì nó khóc như ác là. Ba Thời thấy tội nghiệp, ngồi ăn không ngon, liềm vạch áo cho nó bú thử vô da thì nó hết khóc mà lại nút mạnh lắm. Thím Tích thấy vậy mới nói rằng: cha, thằng nhỏ này nó khát sữa nên mới khóc chứ gì. Ăn cơm rồi, Ba Thời mượn thím Tích dỗ giùm đứa nhỏ đặng đi với con Thiện ra quán mua hộp sữa bò về khuấy cho nó uống đỡ. Thằng nhỏ uống sữa no nê, nằm lật chơi một hồi rồi ngủ chẳng la khóc chi nữa. Rạng ngày, Ba Thời mới thức dậy cho thằng nhỏ uống sữa no rồi, mới mượn thím Tích dắt đường, đặng bồng nó qua bót mà cớ. Chị ta thưa hết đầu đuôi việc mình xí được đứa nhỏ cho ông cò nghe, rồi nài xin ông cò cho đứt cho mình nuôi, chứ đừng có bắt lại. Ông cò nói không được, bởi vì ổng không biết nó là con của ai, nên ổng không dám cho phép. Ba thời năn nỉ hết lời, ông cò thấy vậy mới cho phép đem về nuôi. Xong ổng dặn, nếu có ai đến nhìn, có bằng cớ đủ thì phải trả lại cho người ta. Ba thời nghe nói như vậy thì dụ dự không muốn nuôi, nghĩ vì mình nghèo, bây giờ có nuôi thì phải mua sữa bò mà cho bú, đã thất công mà còn tốn của. Nếu một ngày kia phải trả lại cho người ta, thì nuôi có ích chi đâu. Ông cò nói rằng đứa nhỏ này chắc là con nhà giàu, hễ cha mẹ nó đến nhìn thì ông sẽ biểu cho tiền mà đền công dưỡng dục, không có sao đâu mà sợ. Ba thời trong lòng quyết xin đức mà nuôi nên dục dặc hoài. Ông cò thấy vậy mới móc túi đưa cho chị ta một đồng bạc, biểu đem về mua sữa bò cho nó bú. Mãn một tháng phải bồng nó qua bót rồi ổng sẽ liệu cho. Ba thời bồng về. Ban đêm thì chị ta dỗ ngủ, còn ban ngày thì mượn con Thiện ở nhà cho uống sữa săn sóc dùng. Mỗi tháng cho nó 5 cắt bạc, đặng chị ta đi giá bao mà kiếm tiền. Nuôi được ít bữa thì chị ta nhai cơm mà đút, tập đặng cho nó biết ăn lần lần. Đêm nằm thường vái những đừng có ai đến nhìn, đặng cho chị ta nuôi làm con mà hủ hỉ cho quên nỗi chồng bạc bẽo. Trọn một tháng thằng nhỏ ăn chơi mạnh giỏi như thường, không có chứng mà ồi ọp chi hết. Đúng tháng ba thời bồng nó qua bót trình cho ông cò xem, thì ông nói ông có chạy giấy ra ngoài bót cái mà không thấy ai đến nhìn, vậy như chị ta có muốn nuôi thì đem về mà nuôi, còn như không muốn nuôi thì trả cho ổng, đặng ông gửi vô nhà mồ côi hoặc ổng cho nhà phước. Ba thời tuy không chắc nuôi có bền hay không, song thấy đứa nhỏ dễ thương nên không đành dứt mà giao cho người khác. Bởi vậy đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi xin với ông cò để cho mình nuôi. Ông cò mới viết một cái giấy ký tên đóng con dấu hẳn hồi, rồi đưa cho ba thời, biểu giữ cái giấy ấy, như ngày sau ai có nhận thì đem tới bót rồi trình cho cò họ xem, khỏi ai trành trồng được. Ba thời được cái giấy của cò thì mừng rỡ vô cùng. Tới bữa ấy, tính đặt tên cho thằng nhỏ mà không biết đặt tên gì. Bàn luận với vợ chồng chú Tích một hồi rồi nhất định mình xí được nó. Thôi, đặt tên nó là thằng Được. Nuôi thằng nhỏ hơn một năm, nó biết đi và biết nói chút đỉnh. Rồi chẳng may chú Tích đau không mấy ngày mà chết. Thím Tích bị chồng đau túng rồi. Rồi kế chồng chết tốn hao nữa, nên trong nhà nghèo khổ, phải tính lấy chồng khác mà nuôi tấm thân. Thím Tích có chồng, rồi dắt con về ở theo chồng ngoài chợ đuổi. Ba thời một mình bơ vơ, nên phải bồng con qua gian ghe trở về xóm tre mà ở với anh. Mấy năm ở Bình Tây tiện tặng để giành được 35 đồng bạc. Lê Văn Tiết ở nhà nhờ ruộng trúng mấy năm cũng có dư được vài ba thiên lúa. Làng lại cử làm chức phó thôn, thấy em về thì mừng rỡ, song thấy có thằng Được thì lòng sanh nghi. Ba thời thuật việc thình lình mà gặp Được lại cho anh chị nghe, rồi đưa giấy của ông cò cho anh chị coi. Thì Lê Văn Tiết tin bụng mem nên không hồ nghi chi nữa. Nhưng mà vợ tin Tiết với xóm giềng ai thấy thằng Được nay đã được 18-19 tháng, còn ba thời bỏ làng mà đi tính đã chẳng 2 năm, thì cũng đều nghi cho ba thời đã có chữ quan 4-5 tháng. Sợ ở trong làng lậu việc nên mới kiếm cớ mà đi, bởi vậy cho nên ai cũng sầm xì, ai cũng nói thằng Được là con của ba thời đẻ. Ba thời chịu tiếng nhơ lấy làm oan ức, nhưng mà nghĩ vì lòng ngay, dầu người không thấu chứ trời Phật cũng hay, bởi vậy chị ta giả làm tai điếc mặt ngơ, quyết nuôi thằng Được sớm khuya hủ hỉ mà lấp bớt cái mạch sầu, không màng miệng lưỡi chi xá hơi hành giọng tội. Chị ta đi thăm chú chồng thì nghe nói chồng đi biệt không thấy về. Chị ta mới mượn của anh thêm vài chục đồng bạc nữa, rồi mua cây lá, cất sơ sài một cái nhà nhỏ mà ở gần với anh. Ba Thời ở xóm tre trọn 7 năm trời, đến mùa cấy thì đi cấy, đến mùa gặt thì đi gặt. Hết mùa làm ruộng thì xúc tôm bắt cá đem bán kiếm tiền. Trong nhà lại nuôi vịt nuôi heo, nuôi đến lớn rồi đem đi bán. Mẹ con hẩm hút, tuy là cực khổ, song cũng chẳng đói khát bữa nào. Còn người trong xóm hồi Ba Thời mới về thì xúm xích dị nghị nhiều lời, đến chừng ở được đôi ba năm, việc đỡ nguôi ngoai thì cũng không còn ai chê cười chi nữa. Có người thấy chị ta tánh hiền nết tốt, lại để ý mến yêu, nên đã không cười sự chồng đi khỏi ở nhà có con, mà lại còn kiếm cớ mà nói rằng thiệt thằng được là con nuôi, bởi vì mặt mũi tay chân chẳng giống chị ta ở chỗ nào hết. Thế tình nắm lạnh nghĩ đến ngậm ngùi, khi thương dầu ngược cũng nói xuôi, lúc ghét dầu thiệt ngọt bùi, cũng cho là cay đắng. Trót mấy năm trường, tuy nhà nghèo cực khổ, tuy chồng bỏ buồn rầu, nhưng mà Ba Thời hễ thấy mặt thằng được thì hớn hở vui cười, dường như thằng nhỏ này có phép chi màu nhiệm, dầu buồn thấy nó thì hết buồn, dầu mệt thấy nó thì quên mệt. Hôm nay chị ta đi cấy về, ngồi ăn cơm với con sao lại ngó nó mà buồn. Chừng ăn cơm rồi, sao lại tắt đèn đi ngủ liền. Chẳng chuyện giảng chi hết. Thằng được có tuy còn thơ ngây, chưa hiểu việc đời cho lắm. Song nó từ nhỏ đến bây giờ lớn. Giàu ra, hôm sớm chỉ thấy có một mình Ba Thời mà thôi. Hồi nhỏ thì đút cơm rửa đít, khi đau thì ôm ấp ẩm bồng, lúc rảnh thì đưa giọng hát hò, đêm lạnh thì trùm mền hung hít. Mẹ thương con triều mẹ. Mẹ làm mệt thì con nói đỏ đẻ cho mẹ vui lòng. Con đi thì mẹ chạy kiếm lăng xăng, sợ con dại dột. Thằng được vì lòng thương mẹ, nên hễ mẹ đi khỏi thì ở nhà nó ngóng trông. Chừng mẹ về thì nó chạy ra mừng, rồi lại thường liếc coi ý mẹ buồn vui cho biết. Bữa ấy, nó thấy mẹ nó không được vui thì nó cũng buồn thầm. Nó muốn hỏi coi vì cớ nào mà mẹ nó buồn, xong nó nghĩ chắc là tại đi cấy mệt, rồi lại bị trời mưa lạnh nên biểu đi ngủ thì nó đi, nó không hỏi đến. Thằng được vào trong giường nằm với mẹ, chẳng hề trăn trở mà mẹ cũng im lìm. Gần hết canh một mà nó cũng chưa ngủ, trong trí có nhớ việc này tưởng tượng việc nọ, nhớ hồi xế trời mưa ở nhà trong mẹ, rồi lại thương mẹ lạnh lùng. Nhớ hồi tối đi lùa con heo về gần tới sân, gặp con rắn mối chạy ngang giật mình giật mẩy. Nó đường thao thức, thình lình nghe mẹ nó cất đầu lên, rồi dây ra ngoài giường mà hỉ mũi. Nó biết mẹ nó chưa ngủ, xong nó cứ nằm im lìm. Cách một hồi, mẹ nó lại dây qua ôm nó mà hung hai ba cái. Nước mắt dính ướt mặt nó mới hay là mẹ nó khóc. Nó làm bộ như ngủ, nằm đính luôn, xong nó lấy làm buồn bực vô cùng, không hiểu có việc chi mà mẹ nó lại khóc thầm như vậy. Thằng được nằm buồn một hồi rồi ngủ quên. Đến chừng sáng, mẹ nó kêu nó thức dậy ăn cơm, rồi dặn nó coi chừng nhà đặng đi cấy. Ngày ấy nó không vui chơi, không lấy đất liện cu xanh, không bắt chó làm ngựa mà cởi như mấy bữa khác. Nó cứ ngồi giữa cửa mà ngó ra ngoài ruộng hoài. Suy tới nghĩ lui, coi tại sao mà mẹ buồn rầu đến nỗi đêm nằm lụy ứa. Rồi lại hỏi thầm rằng, không biết tại sao mà trẻ nhỏ trong xóm như thằng Cam, con Lụa, thằng Phát, con Tiền, đứa nào cũng có mẹ mà lại cũng có cha. Còn phận mình đây, sao mình có một mẹ mà thôi, còn cha đi đâu mà thuở nay không thấy mặt. Nó nhớ tới sự mẹ nó khóc thầm thì buồn, mà chừng nó nghĩ tới việc nó không có cha thì trong lòng nó lại càng áy náy, tưởng thầm rằng hay là tại không có cha nên mẹ mới buồn rầu đấy chăng. Đến trưa Ba Thời nghỉ cấy, tạm về một chút mà thăm nhà, thấy con nằm chèo queo trên gián, bộ mặt buồn xo. Mà thằng Được có liếc coi thì thấy mẹ nó cũng chẳng vui chi đó. Ba Thời dòm heo coi vịt, hỏi con có lấy cơm nguội mà ăn hay không, rồi bỏ ra ngoài, chứ không hỏi coi tại sao con không chạy đi chơi. Tối đến trở về thay áo quần rồi đi nấu cơm, thấy con cũng chẳng vui cười như trước, xong cũng chẳng hỏi tới. Chừng cơm chín dọn ra ăn, thằng Được ngó mẹ nó một hồi rồi hỏi rằng: "Tại sao á mà từ hôm qua đến bữa nay má buồn dữ vậy?" "Có giống gì đâu mà buồn."
"Có việc gì đó chứ sao lại không có?"
"Có việc gì đâu."
"Không có. Sao hồi hôm má khóc?"
Ba Thời nghe hỏi thế đó thì chưng hửng, nên ngó con rồi lặng thinh không chịu trả lời. Thằng Được thấy vậy không muốn hỏi riết tới làm chi, nên già ít miếng cơm rồi kiếm chuyện khác mà nói rằng:
"Nè má, thằng Cam thằng Phát đứa nào nó cũng có tía nó hết, còn tía của tôi là ai đâu hả má?"
"Tía con đi khỏi gần về ra."
"Đi đâu vậy má?"
"Thì đi làm ruộng ở dưới Cần Thơ."
"Tía tôi đi hồi nào đâu mà sao từ nhỏ tới giờ tôi không có thấy mặt lần nào hết vậy má?"
"Thì đi lâu lắm mà, đi hồi mới đẻ con ra lận."
"Sao má biết tía gần gì?"
"Thì có người ta nói."
"Ai nói đó má?"
"Ai nói cũng vậy, con tra hạch làm chi con?"
"Tía tôi như tía thằng Cam vậy phải không má?"
"Không, tía con nhỏ hơn mà cao hơn."
"Sướng nghe. Tía tôi về đây á, tôi nói tía tôi mua thép uống lưỡi câu, rồi cái tôi đi câu với tía tôi chơi."
"Nè má, hôm trước có thằng Phát đi câu với tía nó, nó câu được một con cá trê lớn quá má ơi." Ba Thời nghe con nói chừng nào thì lòng càng buồn chừng ấy, nên ngồi rưng rưng nước mắt không nói gì hết. Ăn cơm rồi mẹ con gài cửa tắt đèn đi ngủ, Ba Thời nằm im lìm, còn thằng Được cũng nằm nín khe không cục cửa. Vừa hết nửa canh một, trong ngoài đều lặng lẽ, chỉ có tiếng dế kêu réo rắt với gió thổi lào xào mà thôi. Thằng Được nằm cặp mắt còn lim dim, thình lình nghe ngoài sân có tiếng người đi động đất, rồi bầy vịt trong chuồng la rộ, chớp vàng ra trước cửa sủa rân. Ba Thời miệng thì hỏi:
"Ai đó?"
Tay thì kiếm hộp quẹt đặng đốt đèn. Ngoài sân có tiếng người đáp rằng:
"Tao chứ ai, mở cửa chút."
"Có thẳng nó về đây." Thằng Được nghe tiếng thì biết tiếng cậu hai đó là Lê Văn Tiết, lại nghe nói có thẳng nó về đây. Tuy không biết thẳng là ai, song nó nghĩ là tía nó về, nên lật đật chạy ra đặng mà thấy mặt cha một chút. Nó vừa bước ra tới bộ dáng để ở giữa thì má nó đã mở cửa rồi. Nó đứng dựa đầu dáng mà chờ thì Lê Văn Tiết ở ngoài bước vô trước, rồi có một người lạ mặt đầu bịch một cái khăn giữ trắng, mình mặc quần lãnh đen lưng xanh, áo bà ba lụa trắng dài phủ mồng trôn, tay cặp một cây dù máy cán cong như là mỏ dằn xây lúa. Ba Thời để trong đèn trên ván giữa, rồi qua bên cây chổng để phía tay trái mà ngồi. Lê Văn Tiết ngồi giữa cây đèn, còn người lạ mặt ấy để cây dù trên ván rồi cũng ngồi dựa một bên đó. Thằng Được đi lần lại ngồi bên má nó, cẳng thì thò mà gãi con heo quắn nằm dưới sàn, còn mắt thì ngó người lạ mặt đó trân trân, rồi dây qua liếc má nó. Hai người vô nhà rồi lặng thinh không nói gì hết. Một lát Ba Thời mới hỏi người lạ mặt ấy rằng:
"Mình về bao giờ?"
"Về mấy bữa rày."
"Về mấy bữa rày ở trong chú hay là ở đâu?"
"Ở trỏng chứ ở đâu." Hai người hỏi nhau có mấy lời, kế Lê Văn Tiết đứng dậy mà nói rằng:
"Thôi, để tôi về đùa trâu vô chuồng, dựng ba nó nghỉ rồi sáng mai lại nói chuyện chơi nghe."
Lê Văn Tiết mở cửa ra về rồi, Trần Văn Hữu với Ba Thời ngồi lặng thinh không nói chuyện chi hết.
Cách một lát thì ba Thời vỗ đầu thằng Được rồi biểu nho nhỏ rằng: "Thôi khuya rồi, đi ngủ đi con, ngồi làm chi đó." Thằng Được leo xuống đất thì ngó chừng Tinh Hữu, trong lòng trông coi cha có hỏi đến mình chăng. Nào dè Tinh Hữu đã không thèm nói tới mà lại liếc ngó theo nó, bộ mặt hầm hầm, xem thấy mà phát sợ. Thằng Được vừa vô khỏi cửa buồng, bỗng nghe cha nó hỏi má nó rằng: "Nè, con của mày đó phải không?" Ba Thời thở dài rồi nói nho nhỏ với chồng rằng: "Để rồi tôi nói hết chuyện đó cho mình nghe."